Nhân đạo chí tôn, chương 49, trong lúc giơ tay, góc truyện audio.com, Thủy Thanh Hà hóa thành thân thể Hà Bá, chiêu thức đại khai đại hợp tung hoành tích hạp. Một mình gã đứng trên đài, mà đám đệ tử thượng viện bên dưới tấn công từ bốn phương tám hướng, thậm chí không ít kẻ có hồn binh, mà chẳng tài nào đặt chân lên đài. Có kẻ vừa mới leo lên thì đã bị đánh bay. Đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, một trong thập đại thị tộc kẻ được luyện khí sĩ tự mình dạy dỗ chính là Giao Long, là mãnh hổ. Tuy trong đám đệ tử thượng viện có không ít người lợi hại, nhưng nào đủ trình độ làm đối thủ của kẻ này. Đến tận lúc này, Thủy Thanh Hà chưa hề động tới hồn binh, mà chỉ một mình gã chấn áp được hơn 10 người dưới đài, đã đủ chứng tỏ là gã còn chưa dùng hết sức mình. Trung Sơn Thị Trung Nhạc, Thủy Thanh Hà dẫm trên dòng nước đứng giữa đài, đột nhiên gã lướt mắt qua đám người nhìn thấy Trung Nhạc, ánh mắt lập tức lóe sáng. Trung sư đệ, ta và ngươi ước hẹn 3 chiêu, không cần chờ đợi gì nữa. Ngươi hãy lên cùng với bọn họ đi, mời. Lúc này gã chiến ý ngời ngời, nãy giờ trấn áp được những kẻ khác khiến gã có sự tự tin trước nay chưa từng có. Nay Thủy Thanh Hà hoàn toàn tin rằng gã có thể đánh bại tất cả địch nhân. Loại tin tưởng này khiến hắn rũ bỏ được tất cả trói buộc, tinh thần lực dâng trào, khiến chiêu thức của gã biến hóa càng thêm như ý, uy lực càng mạnh, từ đó thực lực lại càng mạnh. Đây là trạng thái tinh thần vô địch. Lúc trước Lê Tú Nương chủ động tìm Trung Nhạc cũng là vì loại trạng thái tinh thần vô địch này, vẫn duy trì thế tiêu diệt tất cả tiến thẳng tới trận chung kết. Chỉ tiếc là Trung Nhạc theo dự liệu của nàng với Trung Nhạc trên thực tế giao chiến với nàng lại khác biệt quá xa, khiến nàng ôm mối hận thua cuộc. Tân Hòa nói, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho Thiên Tượng lão mẫu đều không có. Trung Nhạc híp mắt chậm rãi bước tới đài cao vốn đang cách hắn tầm 20 trượng, lại từ từ giơ bàn tay phải, xòe ra 5 ngón tay hướng tới đài cao, thầm nghĩ. Nếu ngươi không có tư cách sách giày cho Thiên Tượng lão mẫu, vậy cũng không có tư cách sách giày cho ta. Trên người hắn không có bất cứ chiến ý gì, cũng không có tinh thần lực lưu động, cũng chẳng hề tỏa ra khí thế. Hộp kiếm sau lưng hắn vẫn đóng kín, chỉ có lòng bàn tay là đối diện với Thủy Thanh Hà trên đài. Rồi lôi điện phụt ra từ trong lòng bàn tay hắn, từng đạo lôi đình với nguồn sức mạnh chất chứa bên trong mà không tỏa ra, nhỏ bé như sợi tóc uốn lượn giữa 5 ngón tay của hắn, lại có vẻ hoạt bát như những con dao long bé tí xíu. Nhưng nhìn kỹ thì những lôi đình nhỏ bé này cũng là do từng lôi đình đồ đằng văn và giao long đồ đằng văn tạo nên. Cơ mà tất cả chỉ là vẻ ngoài, thứ thật sự tạo nên những lôi đình này chính là kiếm văn của tự tại đại kiếm khí kia. Những sợi tóc lôi đình trong lòng bàn tay hắn là lôi đình kiếm khí do 12 loại lôi đình đồ đằng văn, 8 loại giao long đồ đằng văn và một đạo kiếm văn kia biến thành, chứ không chỉ đơn thuần là bôn lôi kiếm quyết. Nhạc tiểu tử, giờ hãy để ta xem liệu ngươi có làm được thúy, mãnh và cương hay không. Thức hải sóng gợn từ từ tuôn ra, tinh thần lực của Trung Nhạc dao động không lớn, nhưng Tân Hỏa lại hưng phấn dị thường, y đứng trên đầu vai của hồn phách Trung Nhạc nhảy nhót như một ngọn lửa và kêu. Đánh bại gã đi, mau đánh bại gã, Tân Hỏa, ngươi xem một chiêu này của ta có mãnh liệt hay không? Trung Nhạc, góc truyện audio.com, tỏ ra không hề bận tâm, hắn giơ bàn tay lên, thi thào. Lôi, rầm rầm, những tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, đám đệ tử thượng viện đang vây công đài bị chấn cho đầu óc trống rỗng, tất cả các loại quan tường bị đánh nát. Một âm vang lên đủ khiến kẻ khác mất hồn mất vía, không thể duy trì quan tường. Tất cả các chiêu thức vườn quanh đài cao, đánh tới Thủy Thanh Hà đều tiêu tan, hồn binh rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Đám đệ tử thượng viện đờ đẫn đứng đó, không hiểu biết gì. Rồi những tiếng rồng ngâm dài truyền tới, lôi ti trong bàn tay Trung Nhạc bắn ra. 20 trượng khoảng cách mà chỉ giây lát là tới, tốc độ nhanh tới mức mắt người khác không nhìn rõ được. Những lôi ti này bay được một nửa khoảng cách thì hóa thành những con giao long dài tới 2-3 trượng, khi bay tới đài thì đã to lớn tới hơn 20 trượng. Trong một trượng này của Trung Nhạc có tất cả 12 con giao long ứng đối với 12 thức của bôn lôi kiếm quyết. Nhìn thì giống như là sự kết hợp giữa bôn lôi kiếm quyết và giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, nhưng kỹ xảo vận dụng lại là của tự tại đại kiếm khí. Những con giao long trông vô cùng sống động kia thực tế lại là từng đạo lôi đình kiếm khí. Giao long biến hóa cũng chính là kiếm khí đang biến hóa. Giờ khắc này, thủy long, thủy kiếm với băng kiếm ở bốn phía trên đài đều vỡ vụn. Quần long kéo tới khiến từng cây đồ đằng thần trụ ầm ầm nổ tung, trận thế mà đồ đằng trụ bày ra như bị bầy rồng ép cho ngay tức khắc tan rã, không còn một mảnh. Thủy Thanh Hà sắc mặt kịch biến, tốc độ quá là nhanh. Từ lúc Trung Nhạc nâng tay, đến khi lôi đình trong bàn tay bùng nổ, giao long trào ra, rồi giao long tập kích đài chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vừa đủ để gã chớp mắt. Mà chỉ trong cái chớp mắt ấy, trận thế do gã bày ra trên đài đã tan rã. Này trước mặt gã là 12 con giao long vô cùng hung mãnh, với cặp long thủ dữ tợn, tư thái khác nhau ẩn chứa thần thông ảo diệu từ những hướng khác nhau tấn công gã. Trung Sơn thị, đừng có xem thường ta. Ta vốn cho rằng phải chờ tới khi quyết chiến với đệ tử hạch tâm của thị tộc khác thì mới phải dùng tới tuyệt kỹ của mình, không ngờ lúc này lại phải dùng với ngươi. Thủy Thanh Hà giống lên, âm thanh từ trong cổ họng gã như tiếng nổ tung. Tinh thần lực của gã cũng như muốn nổ bùng lên, thân thể Hà Bá lập tức trở nên vô cùng vững chãi, vô cùng cường tráng. Thủy Thanh Hà tựa như hóa thành thần nhân Hà Bá cao 10 trượng, toàn thân vang lên những tiếng soạt soạt, ra là những chiếc vảy cá đang mọc ra từ dưới da gã, trông gã hệt như đang khoác chiếc giáp vảy cá. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy mỗi một tấm vảy cá đều bao trùm lẫn nhau với những chiếc vảy khác, nói cách khác là lớp giáp này có 2 tầng phòng ngự. Không chỉ như vậy, mỗi một chiếc vảy đều là một lá chắn, trên hiện đồ đằng văn thuộc loại hình phòng ngự tương đương một trận thế phòng ngự loại nhỏ. Mà Thủy Thanh Hà hóa làm Hà Bá cao tới 10 trượng, như vậy trên người gã có bao nhiêu vảy cá? Bao nhiêu trận pháp trên người gã? Lực phòng ngự của bộ giáp này sẽ mạnh như thế nào? Sở sĩ gã có dũng khí tranh hùng tranh bá với các đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc như Lê Tú Nương, Ngô Chính Long, chính là vì có sự trợ giúp của bộ vảy cá này. Không chỉ như vậy, làn da Hà Bá dưới lớp vảy kia còn có một tầng đồ đằng văn, lực phòng ngự chồng chéo lên lớp giáp vảy cá có được bậc. Gocchuyenaudio.com Phòng ngự này thì ai có thể phá nổi, nếu đối thủ không cách nào phá được phòng ngự của gã thì tương đương với việc là gã ở thế bất bại. Nếu đã bất bại thì kẻ thua sẽ là đối thủ của gã. 12 con giao long đập xuống, điều quỷ dị là không có tiếng vang gì, những âm thanh do giao long truyền ra đều bị kiếm khí phá hết. Đây không chỉ là giao long, mà là kiếm khí hình người, mà còn xen lẫn lôi đình. Trong khoảnh khắc khi 12 con giao long vồ lấy Thủy Thanh Hà, toàn bộ đài cao rung chuyển dữ dội. Rồi một bóng người văng ngược ra ngoài, giao long lượn lên, theo sát phía sau, liên tục vồ lấy bóng người kia, đánh văng từ đỉnh núi ra ngoài vài dặm rồi mới thôi. Bóng người văng ngược ra ngoài này đúng là Thủy Thanh Hà. Bộ giáp vảy cá của gã đã bị con giao long cuối cùng quấn quanh người cho vỡ nát, mà thân thể Hà Bá cũng đã hoàn toàn tan rã, không còn một mảnh. Rầm rầm, Thủy Thanh Hà rơi xuống chân núi, cả người lăn xuống làm gãy hàng mảng cây cối. Trung Nhạc dưới cái nhìn chăm chú của đám đệ tử thượng viện bốn phía cất bước từ từ đi lên đài cao. Lúc này nơi đây đã không còn bóng dáng Thủy Thanh Hà, mà chỉ có mình hắn. Trên ngũ tùng phong đằng xa, đám trưởng lão với luyện khí sĩ thấy cảnh tượng ấy thì gần như nhảy dựng lên. Chỉ một lần giơ tay mà đã khiến đài cao đổi chủ. Không ngờ rằng đệ tử hạch tâm Thủy Đồ thị Thủy Thanh Hà lại bị đánh văn chỉ bởi một cái giơ tay từ đằng xa của Trung Nhạc, bị cướp đi đài cao. Một trưởng lão thì thào. Chẳng lẽ Trung Sơn thị này là linh thể trời sinh, có thể chất giống đám Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ sao? Các vị sư huynh có ai muốn lên thỉnh giáo không? Trung Nhạc đứng trên đài, lạnh nhạt hỏi. Dưới đài, hơn chục tên đệ tử thượng viện quay sang nhìn nhau, trán toát ra mồ hôi lạnh vì cảm nhận được áp lực truyền tới từ trên đài. Vị thiếu niên trên đài ấy chưa hề phóng ra khí thế kinh người nào, cũng chẳng triển lộ tinh thần lực hơn người, nhưng chỉ đứng ở nơi ấy thôi đã tạo cho bọn họ một áp lực vô hình, làm bọn họ không dám dị động. Chỉ một cái giơ tay liền đánh văng Thủy Thanh Hà xuống đài, khiến đám đệ tử thượng viện này đều cảm thấy Trung Nhạc thật đáng sợ. Thực lực của Thủy Thanh Hà chưa khiến người ta phải thấy tuyệt vọng, nhưng Trung Nhạc lại cho họ cái cảm giác tuyệt vọng ấy. Nhạc tiểu tử, sức mạnh và khí thế của ngươi đã làm được chữ mãnh. Ngạ hổ hạ sơn, sát nhập dương quần, độc long xuất uyên, thiên lý vô nhân yên. Thứ cần chính là loại mãnh liệt này. Dùng sức mạnh nghiền ép, thực lực đấu đá. Hồn phách của ngươi cũng cương, như thiên đế ngồi trung đường. Đối với cảnh giới hiện tại của ngươi, làm được thế này là không có gì để soi mói cả. Trong thức hải, Tân Hỏa đột nhiên lắc đầu nói, nhưng ta chưa thấy Thúy đâu cả. Thúy là gì? Chính là sức mạnh phải đánh đâu phá đó, đánh núi phá núi, đánh thần diệt thần. Dùng một phần lực đánh ra 10 phần hiệu quả, phóng ra toàn bộ uy lực mà không hề giữ lại. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, nghe vậy hắn cảm thấy không ổn. Này Tân Hỏa, lời ngươi nói thì ta biết, nhưng đó là giết người. Một phần sức mạnh, 10 phần bộc phát. Như vậy cần khiến thức chi bách hài của cơ thể, tất cả gân mạch huyết quản, xương cốt cơ bắp, máu thịt, ngũ tạng phối hợp một cách hoàn mỹ. Khiến tinh thần lực, hồn phách và thân thể mình thống nhất, hóa thành lực lượng thuần túy, dùng phương thức bộc phát để. Gocchuyenaudio.com, phóng ra, đó chính là Thúy mà Tân Hỏa nói. Nhưng đó là kỹ thuật giết người, thuần túy là kỹ thuật giết người. Có thể dễ dàng tưởng tượng nếu bộc phát kiểu sức mạnh như vậy, Thủy Thanh Hà sẽ gặp kết cục gì. Trong phút chốc khi sức mạnh của Trung Nhạc chạm vào gã, cả người gã sẽ nổ bung, chết tươi. Trung Nhạc dù cảm thấy khó chịu với Thủy Đồ Thị, nhưng hắn không cho rằng Thủy Thanh Hà có tham dự vào chuyện về thiên tượng lão mẫu, không đến mức phải giết gã. Tân Hỏa, ta xe khiến ngươi thấy ta làm được yêu cầu của ngươi. Sức mạnh của ta đủ thúy, hồn phách của ta đủ cương, mà khí thế của ta cũng đủ mãnh. Trung Nhạc đứng trên đài, nhìn sang các dãy núi khác, rốt cuộc tìm thấy nơi Thủy Thanh Nhiên đang ở, hắn lẳng lặng nói. Nhưng Thủy Thanh Hà còn chưa xứng. Cách Trương.